Quý thính giả vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ là chương trình Di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin thứ nhất là chào Như Tuyền và chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Và Michael cũng xin chào bà Bảo.
Dạ vâng, bà Bảo xin gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng 1600. Chào luật sư Michael Cao. Không biết là hôm nay luật sư có khỏe không ạ?
Dạ, Michael cũng hơi bận rộn. Bà Bảo, dạ, cảm ơn. Michael bình thường, dạ.
Good to be busy, luật sư.
I'm sorry. Vâng. Michael xin lỗi là tại vì tuần rồi Michael ở trong sở y chú. Không lại được chương trình là một lần nữa Michael xin lỗi, dạ.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3:15 cho đến 3:50 với những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách như là những visa đầu tư du học, những chương trình di trú, rồi những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị. Quý vị muốn như quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đầy đủ nhất thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao cũng như là văn phòng luật sư Michael Cao để biết thêm những chi tiết, để được tham khảo thêm. Và trên làn sóng thì trong giờ trực tuyến như thế này thì quý vị có thể nhấc điện thoại và bấm số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110, thì những câu hỏi thắc mắc của quý vị sẽ được luật sư Michael Cao hướng dẫn một cách rất là cặn kẽ, thưa quý vị. Chương trình đã mở điện thoại rồi nha, quý vị có thể gọi vào. Như Tường mời quý vị, trong lúc mà chờ quý thính giả thì luật sư có những gì cập nhật đầu chương trình hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, như Tường ơi, Michael xin một hai phút thôi nha, để Michael xin lẹ trình bày cái visa bulletin mới nhất. Đây là nó mới ra cách đây cỡ mấy ngày, cho tháng 7 năm 2019. Thứ nhất là diện F1, visa bulletin mới, nói chung là rất là tốt cho những hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình của cộng đồng Việt Nam của mình. Thứ nhất là diện F1. F1 là ba máu tịch bảo lãnh cho con trên 21 hộ của gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 15 tháng 2 năm 2012. Tháng này giải quyết tới 8 tháng 3 2012, đi được có 3 tuần cho diện F1. Đó là ba máu tịch bảo lãnh cho con trên 21 hộ của gia đình. F3 là ba máu tịch bảo lãnh cho con có gia đình, cho nó mới có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 12 năm 2006. Tháng này là 8 tháng 3 2007. Đi được gần 3 tháng cho diện F3, rất là tốt. F3 thường thường nó đi rất là chậm, nhưng từ tháng rồi qua tháng này nó đi được cỡ, nói chung là 2 tháng rưỡi hơn. Rất là tốt cho diện F3. Anh chị em F4, tháng rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 4 2006. Tháng này là 15 tháng 6 năm 2006, 15 tháng 6 2006, đi được 2 tháng rưỡi cho diện anh chị em. Thông thường anh chị em đi rất là chậm, nhưng tháng này một lần nữa là đi được 2 tháng rưỡi, từ tháng 6 qua tháng 7, một lần nữa rất là tốt. Hiện tại tới 15 tháng 6 2006, thường chủ nhân F2A, F2B, thường chủ nhân bà lãnh cho vợ chồng và thường chủ nhân bà lãnh cho con dưới 21. FIA là thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng và con dưới 21. Tháng rồi là 15 tháng 7 năm 2017, 15 tháng 7 2017. Tháng này rất là đặc biệt nha. FIA hiện tại là current. Nếu mà quý vị coi cái visa bulletin hiện tại thì quý vị sẽ thấy cái chữ C, C. Okay. Current. Current nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ mình không cần đợi theo visa bulletin nữa. Nếu mà tháng này mà mình nộp, ví dụ như là cái hồ sơ thẻ xanh và lãnh vợ chồng bên Mỹ đi, ví dụ như là một người du học sinh đi, một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng, đáng lẽ thường thì nộp cái 130 rồi đợi cho tới khi nào tới rồi nộp cái 485. Hiện tại quý vị có thể nộp cả hai, 130, 485, là tại vì không cần phải đợi nữa. Theo căn cứ theo tháng 7, visa bulletin nghĩa là cái tháng hiện tại nè, là cái chữ current, là nói chung là không cần đợi theo cái preference category, phải đợi theo, không cần đợi theo visa bulletin mà nó là hiện tại, nó là current luôn. Thì rất là tốt cho diện F2A. Cuối cùng là F2B, một người tài xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 5 năm 2013. Tháng này là 1 tháng 9 năm 2013. 1 tháng 9 2013, nói chung là 3 tháng rưỡi cho diện F2B, tài xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Nghĩa là một người tài xanh hiện tại mở hồ sơ cho một người con ở Việt Nam không có gia đình, không có giấy kết hôn, hiện tại là dưới 6 năm, 5 năm mấy, nói chung là rất là lẹ. Cho việc ba má bảo lãnh cho thời gian trên 21 không quy định, một lần nữa rất là tốt, đi được 3 tháng rưỡi cho diện F2B. Cái đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất Nhi Tuyền mới ra cái tên mấy ngày. Dạ,
dạ cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và bây giờ thì chương trình xin phép được mời thính giả luật sư nhé.
Dạ vâng.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Hello.
Hello, dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Trương, chào luật sư, chào bà Bảo, chào Như Tuyền. Luật sư cho hỏi cái là mình có giấy tờ nộp cho anh chị em họ hồ sơ mình rồi và mình làm hết giấy tờ rồi, mới cách đây khoảng ngày 9 tháng 5 họ có email cho mình một cái là nói rằng giấy tờ của anh đã hoàn tất hết rồi, chỉ chờ những cái ngày mà họ cho phỏng vấn tại Hồ Chí Minh City đó.
Dạ vâng.
Thì hỏi luật sư là giờ này mình chờ có lâu không ạ luật sư?
Thường thường là theo cái thủ tục là một khi người ta hoàn tất hồ sơ, nghĩa là người ta gửi mình cái email nói là người ta đã nhận đầy đủ giấy tờ thông tin, thì thường thường là sau đó người ta sẽ chuyển cái bộ hồ sơ về Sài Gòn. Okay, thì một lần nữa thường thường nó có 1-3 tháng là có ngày đi phỏng vấn. Tuy nhiên là chính phủ Mỹ nó không có chính xác, nhưng mà theo kinh nghiệm nó thường thường có 1-3 tháng. 1-3 tháng đi phỏng vấn, khi mà nó báo thường thường nó cho mình ít nhất cũng phải 3-4 tuần đi phỏng vấn để cho mình đi khám sức khỏe này kia vân vân. Dạ.
Dạ. Ồ, tính năm của mình mà còn phải ngồi chờ đấy. Dạ.
Dạ vâng, tại vì nó phải chuyển cái hồ sơ về Sài Gòn. Rồi khi mà văn phòng lãnh sự nhận được cái hồ sơ đó, người ta mới gửi cái email ra, người ta báo cho mình cái ngày đi phỏng vấn. Thì khi mà báo người ta cho mình ít nhất cũng phải vài 3 tuần để mình đi khám sức khỏe, 2-3 tuần để mình đi khám sức khỏe này kia vân vân. Dạ.
Tức là từ ngày mà họ email cho mình đó, họ báo cho mình đó là giấy tờ đã hoàn tất rồi, từ 1 tháng cho đến 3 tháng rồi, luật sư.
Đâu đó, chứ không nó không có chính xác. Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Ok. Tôi cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương đã gọi vào tham gia chương trình. Mời một vị tiếp theo.
Hello.
Hello chị.
Dạ vâng, chào chị ơi, cho biết quý danh nha.
Chị cho ơi. Biết tên và câu hỏi nhé.
Dạ vâng, chị thính giả này gọi vào nhưng mà có thể là chị đã đụng trúng cái nút gì trên cái phone của mình mà không có phát ra tiếng.
Hello.
Rồi. À, dạ rồi. Chị ơi cho biết quý danh của chị nhé.
Dạ, em tên Hồng. Dạ em có nghe là luật sư nói là cái giải quyết mà mẹ có thể sanh giải quyết con độc thân trên 21 tuổi á.
Yeah.
Là giải quyết là F2B giải quyết tới tháng 9 ngày 1 2013 hả luật sư?
Dạ vâng, bây giờ nó đi được 3 tháng rưỡi, đi giờ lên tới tháng 9, 1 tháng 9 2013. Dạ. Yeah.
Dạ nhưng mà cái giấy tờ của mẹ bảo lãnh á là hình như nó qua rồi á, là mình phải tính ngày nào cái receipt D á là ngày 24 tháng 5 2013.
Dạ vâng. Nghĩa là tháng là rồi tính... là nó mới giải quyết tới 15 tháng 5. Đúng không? Tháng này nó lên tới 1 tháng 9, nghĩa là tháng rồi thì visa chưa tới, nhưng mà tháng này là nó qua rồi. Nghĩa là visa tới rồi đó, qua rồi là visa tới rồi đó. Ok, thì hy vọng là có ngày phỏng vấn. Dạ,
yeah. Dạ, yeah, yeah, vậy là làm sao ạ? Vậy là nó qua rồi hay là mình phải ngồi đợi ạ?
Dạ không, bây giờ nó, nếu mà phải đoán thì chắc là hồ sơ của gia đình là mình hoàn tất rồi gì đúng không? Mình nộp đầy đủ giấy tờ rồi đúng không?
Dạ, yeah, chưa có gì hết á, chưa có nhận cái gì hết á.
Nhưng mà cái này là thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình hay là có gia đình?
Độc thân. Và ba mẹ thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi.
Không vậy là đình. Nếu mà cái ngày priority date là cái ngày receipt date đó, là 22 tháng 5 2013 đó, thì mình nên làm việc với bên một là sở di trú để nó hối cái hồ sơ qua bên trung tâm visa, hai là liên lạc với bên trung tâm visa. Báo như người ta biết là cái visa tới rồi, mình yêu cầu là làm giấy tờ gấp.
Dạ, và cái priority ở đây là ngày 23 tháng 5 á.
Năm 2000 mấy?
2013.
Dạ, vậy là nó visa là có rồi đó, bây giờ là hiện tại là có rồi đó, đang có đó, dạ. Yeah.
Ồ, tại vì nó chưa có gửi, từ hồi đó tới giờ nó chưa gửi bất cứ cái giấy tờ gì về hết, chỉ có cái này là cái receipt, là cái approve, giấy tờ approve, nó gửi cái giấy hết tới giờ luôn á.
Ủa nhưng mà trong cái giấy approve á, thì nó có để là approve chuyển hồ sơ này qua bên trung tâm visa không?
Ờ, không không có để ý này.
Tại vì
là nó
tại vì
để,
đôi
nó để approve.
Đôi khi Việt Nam của mình ngày xưa khi mà điện cái đơn 130, E130, cái trang thứ hai á, đôi khi mình để là gia đình cái người được bảo lãnh có ý định là chuyển viện ở bên Mỹ, nghĩa là hồ sơ nó giữ lại ở bên Mỹ, nó không có chuyển ở bên trung tâm visa. Ok, thì nó sẽ thành cái vấn đề khi visa tới, mà giờ là visa tới nè, thì mình phải làm việc với sở di trú để người ta chuyển cái hồ sơ đó qua bên Bộ Ngoại giao, bên trung tâm visa. Thì lúc đó người ta mới cung cấp, yêu cầu mình cung cấp hết những cái thông tin để người ta chuyển về lãnh sự để đi phỏng vấn.
Dạ.
Dạ, chắc là mình cần làm
việc. Dạ, không. Dạ, dạ, để vậy rồi qua gặp luật sư để nhờ luật sư...
dạ, hoặc là cứ liên lạc sở di trú vào cái số 800 á. Dạ, dạ.
Có liên lạc rồi nhưng mà khó lắm, tại vì không có, nó không có trả lời gì hết trơn á.
Dạ, dạ, chắc có thể là mình cần phải làm cái đơn Y824, dạ.
Y824, dạ, dạ, cái gì gặp luật, dạ, cảm ơn luật sư, dạ, cái gì rồi có gặp luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, số điện thoại rất quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý vị gọi vào với những câu hỏi mà quý vị thắc mắc về những lạch vựng mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách, như là di trú, nhập tịch, rồi những visa đầu tư, du học vân vân, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao nhé. Trong chương trình thì quý vị gọi vào sẽ được luật sư hướng dẫn ngay tức khắc, rất nhanh chóng, chỉ cần nhấc điện thoại lên và bấm số 817-899-4110 thưa quý vị. Trong lúc chờ quý thính giả gọi vào thì bà Bảo Như Tuyền cũng gửi đến quý thính giả một số những dữ kiện của văn phòng luật sư Michael Cao. Nếu mà quý vị đang ở Asia Times Square đó, gần ở khu vực đó, thì có thể ghé qua văn phòng luật sư trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. Đây là số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao ở Asia Times Square. Và một văn phòng khác của luật sư Michael Cao là trong Cali Sài Gòn Mall thưa quý vị, với số điện thoại là 214-703-0903, 703-0903. Ngoài ra thì luật sư Michael Cao còn có các văn phòng ở Houston cũng như là tại Việt Nam để thuận tiện cho công việc phục vụ quý thính giả. Thì hiện tại luật sư đang trên làn sóng để sẵn sàng trả lời những thắc mắc của quý vị trong những lĩnh vực luật sư phụ trách. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. Điện thoại 817.
Dạ vâng, quý thính giả đang đến với chương trình trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài 1600, và số điện thoại hiện tại bây giờ quý thính giả có thể được nói chuyện trực tiếp cùng với luật sư, đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Những cái luật nào mà về di trú, du học, du lịch cũng như là visa đầu tư, tai nạn xe cộ, thuyền bè mà quý thính giả cần biết những cái thông tin thì có thể gọi vào ngay sau đây để mà nói chuyện trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Di trú Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Một lần nữa, như Tuyền Bảo Bảo xin được nhắc lại, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, thì khi mà anh chị em mà bảo lãnh với nhau đó luật sư, mình bảo lãnh một người nào đó thì thí dụ như cái người anh chị em của mình mà có gia đình rồi thì mình cũng có thể làm trong cái hồ sơ gọi là diện F4 ha, luật sư?
F4 là anh chị em.
Dạ vâng.
Mình nói chung là mấy người mà vợ hoặc là con được ăn theo hết, ăn theo cái người mà lãnh chồng và con được mà lãnh được ăn theo cái người mà người em hay người anh chị gì đó ở Việt Nam.
Dạ vâng, về cái phần income đó luật sư, nếu như mà cái người mà đứng ra bảo lãnh mà mình không có đủ cái income thì mình vẫn có thể nhờ một người nào đó cùng co-sign với mình vẫn ok mà phải không luật sư?
Cái vấn đề là co-sign vẫn là bình thường. Bà Bảo nhắc tới cái vụ income, bảo trợ tài chính, Michael xin trong cái thời gian đang chờ đợi có gọi vô nha, như tiền bà bạn, nếu mà có ai gọi thì cứ bắt nha. Michael xin chia sẻ một câu chuyện là tuần rồi Michael có đi phỏng vấn ở bên sở di trú của Dallas, thì là bên sở di trú có đưa ra một cái tờ giấy từ bây giờ trở đi là cho những cái cuộc phỏng vấn ở chuyên viện ở Dallas, ở Houston, người ta sẽ đưa cái tờ giấy đó sẽ báo là cái trách nhiệm của người đứng ra bảo trợ tài chính là chính phủ của Mỹ sẽ bắt đầu từ bây giờ là nếu mà trong cái trường hợp cái người được vào lãnh, cái người đang xin thẻ xanh mà mai mốt một lý do nào đó xin trợ cấp của chính phủ Mỹ thì chính phủ Mỹ có thể áp dụng sử dụng cái hợp đồng đó và đòi ngược lại cái người đứng ra bảo lãnh. Ví dụ như là cái người vợ có quốc tịch bảo lãnh cho người du học sinh, người chồng quốc tịch bảo lãnh cho người vợ du lịch hay gì đó, vân vân, thì chính phủ Mỹ có thể là đòi lại sử dụng cái hợp đồng đó, đòi lại cái người petitioner hoặc là cái người đồng bảo trợ, cái người cosign, là tại vì cái người được bảo lãnh đã xin trợ cấp, đã xin cái chương trình, ví dụ như là xin welfare, xin tiền để nuôi dưỡng hay gì đó, một lý do nào đó, những cái chương trình trợ cấp, thẻ vàng, vân vân. Thì một lần nữa mà cậu chỉ có khuyên đó là cái vấn đề mà trợ cấp thì mình nên rất là cẩn thận. Nếu mà mình đang xin thẻ xanh hoặc là có thẻ xanh rồi mà xin những chương trình trợ cấp là vì cái người mà đứng ra bảo lãnh với mình có thể bị ảnh hưởng. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao đã nhắc nhở. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Tên Hùng. Tên Hùng.
Dạ, anh Hùng.
Anh Hùng, dạ.
Chào luật sư. Cho hỏi luật sư, mình muốn lãnh con mình đó, yeah, dưới 18 tuổi đó. Mình cần những giấy tờ gì luật sư, mình có thể sanh đó.
Anh Hùng có thể sanh, anh mở hồ sơ bảo lãnh cho con ở Việt Nam, đúng không anh Hùng?
Dạ đúng rồi luật sư.
Dạ vâng, anh sẽ điền cái đơn I-130, anh sẽ cung cấp theo cái đơn đó những cái thông tin mà cho ba thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21. Giữa anh và mẹ của bé là có giấy kết hôn không anh?
Dạ không có giấy kết hôn.
Dạ không có giấy kết hôn thì nó hơi phức tạp chút xíu thôi. Nói chung là bé gọi là sanh ngoài giá thú, đúng không? Sanh out of wedlock á. Okay. Thì bé sẽ cần khai sinh sẽ có tên anh ở trong đó. Không bắt buộc phải có giấy kết hôn, nhưng mà anh phải cung cấp những cái thông tin xác nhận đó là giữa anh với bé hồi nhỏ lớn thì anh có giúp nuôi dưỡng hoặc là anh có nuôi nó trong nhà học bà vân vân. Rồi anh làm theo đúng cái đơn I-130 anh đọc vô. Hiện tại nó dưới 2 năm anh, hiện tại nó là current, nó đi cũng khá lẹ. Anh mở hồ sơ giờ chắc có 1 năm đi phỏng vấn. Dạ. Yeah.
1 năm là luật sư có cần phải lúc mà mình nộp hồ sơ để bảo lãnh có cần là mẹ nó làm cái giấy cho con đi không? Hay là cái đó là sao?
Cuối cùng nghĩa là khi mà đi phỏng vấn. Okay, mà nếu mà bé vẫn còn nhỏ, nghĩa là dưới 18 thì anh sẽ cần cái chữ ký của mẹ nó. Nhưng mà nếu mà khi mà đi phỏng vấn mà bé đã đủ tuổi rồi thì nhiều khi không cần đâu anh, đúng không? Tại vì nó bây giờ nó bé nó 17 tuổi.
Yeah. Khi nào nó đi phỏng vấn thì mẹ nó mới làm giấy là cho con đi hả?
Dạ đúng anh, là tại vì khi mà đi phỏng vấn thì lãnh sự cái đó là cái bước cuối cùng, nghĩa là thủ tục giấy tờ đầy đủ hết rồi, mình đã nộp đầy đủ lý lịch tư pháp này, cái vân vân đầy đủ rồi, nhưng mà bé nó vẫn còn dưới tuổi thì lãnh sự người ta sẽ yêu cầu là vì bé còn nhỏ, tôi cần là mẹ ruột của bé đồng ý cho bé định cư qua Mỹ với ba nó, vân vân. Dạ.
Chứ không cần phải là nộp lúc ban đầu khi mà bảo lãnh.
Dạ.
Thôi.
Dạ.
Không
dạ,
cần
không
giấy đó.
Dạ. Dạ. Không
dạ. 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 Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Điện thoại 817-899-4110. Chương trình di trú nhập tịch đang đến cùng quý vị cùng với luật sư Michael Cao. Xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello, dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào.
Dạ, yeah. Yeah, chào chị, chào luật sư, em tên Hồng, em mới gọi hồi nãy mà F2B mẹ có thể sang bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi á. Nó có gửi một cái giấy về bên Việt Nam đó, the National Visa Center hồi tháng 8, ngày 20 tháng 8, 2014.
Yeah.
Cái đó
nó nói gì chị?
Đó đúng không? Dạ.
Chắc là hồi năm 2014 có ai hỏi gì đó thì nó nói là hiện tại cái visa chưa có. Okay. Nhưng mà hồ sơ nó nằm ở bên trung tâm visa rồi. Nó có số rồi đó chị. Nghĩa là hồ sơ này đang nằm.
Đang,
đúng là ACM cái gì đó, 2014 gì đó. Okay. So, ý em nói là nó không có nằm ở bên sở di trú nữa mà nó nằm ở bên trung tâm visa. Là cái bước tới là chị nên liên lạc với bên trung tâm visa để nói với nó biết là tôi muốn hồ sơ này bắt đầu đi tại visa tới rồi.
Dạ. Yeah. Vậy luật sư cho số phone trung tâm visa được không?
Như nó có số phone hoặc là email hoặc là viết thư cũng được chị. Thường thường là email là lạ nhất á. Cái số phone gì những gọi không bao giờ gặp được đâu. Nhưng mà chị có thể là lên mạng á, Google National Visa Center contact nó hiện ra.
Rồi cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào nhé.
Thì có hẹn là phải gọi hẹn luật sư là phải làm hẹn hả luật sư?
Dạ vâng chị, có gì chị đợi cuối chương trình đi nha. Dạ,
dạ đúng rồi. Chị không biết là chị ở trên khu nào ạ?
Arlington.
Chị ở trên Arlington thì chị có thể đến trong khu Asia Times Square chị nha. Văn phòng nằm trong Asia Times Square khu mới đó chị, bên hông cổng của Teletron á. Và số điện thoại của văn phòng là 972-606-9988.
Cảm ơn chị, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, chào chị. Mời một vị tiếp theo.
Hello.
Hello.
Dạ bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Chào bà Bảo, chào Như Tuyền. Mình tên Hùng, hồi nãy mình mới điện cho luật sư đó, mình muốn hỏi luật sư một câu nữa.
Dạ, mời anh.
Xin hỏi luật sư, tại vì mình hồi nãy có hỏi luật sư mình có thẻ xanh đó mà mình hết hạn rồi mình đang đổi đó luật sư, rồi cái thẻ xanh cũ đó mình có bảo lãnh được không luật sư?
Thẻ xanh của anh là thẻ xanh 10 năm hay 2 năm?
10 năm.
Anh cứ nộp cái đơn I-90 đi nha. Ok.
Hello. I-90 luật sư.
I-90 là cái đơn để renew cái thẻ xanh. Ok. Thì là khi mà anh mở cái đơn I-130.
Mình renew rồi luật sư, nhưng mà mà chưa có về đó. Lăng tay luôn rồi.
Ok, so khi anh renew, anh có cái hóa đơn, khi anh nộp cái đơn I-130, anh sẽ kèm theo cái copy của cái thẻ xanh mà nó hết hạn. Rồi anh kèm theo cái hóa đơn của cái đơn I-90 báo cho sở y tế biết là tôi đang renew. Ok? Là tại vì cái thẻ xanh, tuy là cái thẻ xanh 10 năm đã hết hạn, anh vẫn là người thường chủ nhân, anh vẫn là thường chủ nhân. Ok, so anh yên tâm cái đó không sao đâu. Anh cứ kèm theo cái thẻ xanh đã hết hạn và kèm theo cái hóa đơn của đơn I-90 rồi mở cái hồ sơ I-130 nha.
Tại lúc lên chụp hình với lăn tay ở chỗ văn phòng đó có dán một cái miếng đó gia hạn tới dán về sau của thẻ xanh cũ đó luôn.
Dạ không dán sao anh ơi, không có gì đâu anh. Dạ.
Không có sao hết rồi.
Dạ không sao. Dạ.
Lấy cái thẻ xanh cũ đó mình bảo lãnh được đó.
Được anh, với lại anh kèm theo cái copy của cái hóa đơn I-90. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào với những câu hỏi có liên quan đến di trú và nhập tịch. Luật sư Michael Cao đang phụ trách chương trình sẵn sàng chia sẻ cùng quý vị. Xin được mời ạ.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello, chào chị.
Dạ vâng. Chị ơi, dạ rồi, chào chị Kim. Mời chị Kim nha.
Dạ, cho xin hỏi luật sư, vì bảo lãnh cho chị em năm 2010 mà vì mình cái chuyện địa chỉ đi cái không biết là họ có là gửi tờ giấy là im thu rồi mà giờ chứ mình có họ có sau này không có thể nhận cái gì này hết, có họ còn hồ sơ trong không hay là bị bỏ không?
Cái này là anh chị em mình mở là năm 2010, hiện tại anh chị em người ta mới giải quyết tới 15 tháng 6 hay là 6 chị ơi.
Dạ.
Ok,
rồi. Mình chưa là họ không có bị bỏ hồ sơ, vì hồi trước có lên hỏi cái luật sư ở trên mà cái luật sư bị mất rồi. Kêu là gì là đổi địa chỉ đi mà không báo cho người ta là chắc họ cancel rồi á.
Well, ok, nó là vậy nè. Thứ nhất là anh chị em người ta mới giải quyết tới 15 tháng 6, 2006. Mình nộp là năm 2010, okay. Thì nó chưa giải quyết tới. Mà cậu khuyên là chị nên học biết cái cách mà lên mạng để theo dõi hồ sơ. Cái trang mạng là mạng của Sở Di trú USCIS.gov, để mình bấm vô cái số hóa đơn, nó báo cho mình biết là hồ sơ nó đang tới đâu. Okay. Cách đây cỡ 2-3 năm trước, Sở Di trú có một thời điểm yêu cầu những cái khai sinh mà đúng khai sinh, mà tại vì Việt Nam mình ưa trích lục cái khai sinh gần đây nó không có đúng cái ngày tháng năm sinh, thì sở hữu nó có nhiều vấn đề, nó có yêu cầu mình bổ túc này kia vân vân. Thì nếu mà trong cái thời điểm đó chị bổ túc thì chắc là ok, nhưng mà chị có thể là lên mạng chị check. Mà nếu mà cái hồ sơ nó nói là vẫn pending, vẫn đang chờ đợi thì hồ sơ chưa bị cancel. Ok. Nếu mà chị đổi địa chỉ thì yes, chị nên báo cho sở hữu biết dùng cái đơn AR11 để báo cho sở hữu đổi địa chỉ.
Dạ, có mấy năm trước có lên đổi rồi mà không có sure là có bị cancel không, cũng có đổi mấy năm trước rồi.
Nếu mà muốn biết bị cancel hay không dễ lắm chị ơi, chị lên mạng á, check một cái là nó ra liền là cancel hay không, nó báo cho chị biết liền.
Mình phải đưa một số của hồ sơ hả?
Dạ đúng, chị vô cái trang mạng của sở di trú, nó là uscis.gov, là chính phủ, là government đó. Okay.
Yeah.
Xong cái phần mà follow my receipt, cái case status, okay, chị bấm vô cái số hóa đơn của chị, nó hiện lên liền, là tới đâu là biết liền.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị.
Dạ vâng, mời một vị tiếp theo ạ.
Hello.
Hello, có phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, chúng tôi xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Linh, chào luật sư, chào hai chị.
Dạ vâng, hello, chào anh Linh.
Tôi có câu hỏi là ba tôi về hưu rồi, nhưng mà mới có cái tờ giấy bảo lãnh cho người chị ở Việt Nam đó. Bây giờ ví dụ mình điền cái form bảo trợ tài chính cho luật sư, tức là ba tôi có phải làm cái đơn đó không, hay là chỉ có người bảo trợ làm thôi luật sư?
Cái người chính lúc nào cũng phải làm cái đơn 864, nghĩa là người chính là ba đứng lên bảo lãnh cho con, và chị là con, đúng không? Là ba là đương nhiên là phải làm rồi. Cái vấn đề là ba có đủ thu nhập hay không để cần người cô sang hay
không? Ba người ba không đủ thu nhập tại vì hưu rồi anh.
Ok, so nếu mà ba không đủ thu nhập thì xem ba sẽ là cần một người đồng hỗ trợ, một người cosign. Có thể là anh, có thể là người khác, vân vân.
Vậy thì phải làm hai cái đơn hay một đơn là sao?
Ba lúc nào cũng phải làm một cái hết, ok. Còn cái người cosign lúc nào cũng phải làm một cái riêng.
Ok. Vậy cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn hai chị.
Dạ, không, chị. Dạ.
Dạ vâng. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao nhé. Đường dây điện thoại đang trống, chúng tôi sẽ đón điện thoại quý vị ngay. Và thưa quý thính giả, trong lúc chờ thì bà Bảo Như Tuyền cũng gửi đến quý vị số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Số thứ nhất tại Asia Times Square
là 9726069988, 972-606-9988. Và nếu quý thính giả nào trên khu vực Dallas, Garland, Carrollton thì có thể đến trong khu Cali Sài Gòn Mall, và số điện thoại của văn phòng trong khu Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Văn phòng của luật sư Cao cũng có ở dưới Houston và ở Việt Nam. Thì quý thính giả nào có những câu hỏi, những thắc mắc mà ngay bây giờ đây muốn được đối chuyện trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao thì có thể gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài, và chúng ta cũng còn ít thời gian để có thể nên nói chuyện trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao. Thì số điện thoại một lần nữa như Tuyền Bảo xin được gửi ra 817-899-4110.
Mời một vị trên đường dây nhé.
Mời một vị trên đường dây.
Hello.
Mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Anh ơi, anh vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha, thì luật sư mới có thể nghe được tiếng của anh.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, anh muốn hỏi luật sư, mình bảo lãnh người vợ mà cái hồ sơ nó về Việt Nam, rồi mình làm giấy tờ xong, bây giờ nhờ cái luật sư, phụ tá luật sư gửi lên đó, lên chỗ visa đó, trung tâm visa đó, vậy chờ bao lâu mới coi? Nó có được cái tin gì, sao không thấy tin tức gì hết trơn.
Well, khi mà hồ sơ chuyển từ sở di trú qua bên trung tâm visa thì nó có khá nhiều bước đi. Người ta sẽ yêu cầu đóng phí visa, đóng phí bảo trợ tài chính, rồi nộp những cái thông tin thuế, rồi 864, rồi lý lịch tư pháp, rồi hộ chiếu vân vân. Nó có nhiều bước lắm anh ơi. Nếu mà mình làm đúng thì nhiều khi 2, 3, 4, 5 tháng gì đó, 6 tháng gì đó thì có ngày đi phỏng vấn. Nếu mà mình làm sai thì nó cứ yêu cầu bổ túc hoài luôn, nó có thể mất rất là nhiều thời giờ. Cái vấn đề là hy vọng là mình làm đúng đầy đủ thì nó lẹ hơn. Dạ.
Tại vì có đưa cho cái phụ tá luật sư làm mấy cái giấy thế, mấy cái này kia là đưa lên hết rồi, nhưng mà sao thấy nó làm thinh từ hôm nay, không có thấy cái gì hết. không có báo gì cho nghiệp.
Well, thường thường đó là bên văn phòng luật sư nào cũng vậy, người ta nhận cái thông tin vô, người ta scan, người ta dịch hết qua tiếng Anh, xong rồi người ta nộp lên cho trung tâm visa. Sau khi nộp thì mình chờ đợi bên trung tâm visa trả lời bổ túc thêm hay là đầy đủ hoàn tất hồ sơ hay sao đó, thì một khi người ta trả lời xong là mình mới tiếp tục làm việc tiếp được ở đây.
Khoảng bao lâu chờ đợi
anh cứ nhắm là nếu anh có quốc tịch Mỹ, ok, từ ngày anh mở hồ sơ cho tới ngày mà vợ đi phỏng vấn thì cỡ từ 12 tới 14 tháng đâu đó anh ơi.
Ồ, hôm nay mình bảo lãnh chắc cũng gần 10 mấy tháng rồi, 12, 13 tháng rồi đó.
Dạ, chắc cũng đâu đó anh. Dạ, hy vọng là nó hoàn tất hồ sơ để nó chuyển hồ sơ về bên Sài Gòn để đi phỏng vấn.
Ok, dạ, cảm ơn.
Dạ, ok anh.
Dạ vâng, mời một vị khác của chương trình.
Hello.
Hello, dạ vâng, dạ. Như Tuyền Bảo Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết quý nhân ạ.
Chào Như Tuyền Bảo Bảo, chào luật sư Cao.
Dạ, chào anh.
Tôi Tuấn Hoàng á, tôi sẽ hỏi thăm mấy, thường thường mình bảo lãnh với thân nhân anh chị em á, mà thường thường bao lâu anh ấy?
Anh chị em, nếu bây giờ người ta mới giải quyết tới năm 2006 nha anh.
Không, ông, mình hỏi ví dụ mình làm từ đầu á, từ đầu tới bao nhiêu năm mới cho được phỏng vấn ha.
Ví dụ như anh nộp ngày hôm nay thì anh nhắm có 13 năm đâu đó. Khó đoán, nhiều khi đi lại, nhiều khi nó đi chậm anh.
Còn anh Cầu Cao hỏi thăm, ví dụ mình thi quốc tịch á, Cầu Cao, bao lâu nó chiều ha, thường thường bây giờ khoảng năm không?
Bây giờ mà anh nộp vô ở Dallas hiện tại, gần đây mà còn mới đi một cái là cỡ 13 tháng, anh 13, 4 tháng.
Nó có đổi thẻ xanh của Việt Nam mình hồi xưa không anh?
Nếu mà nộp đơn đi thi quốc tịch thường thường là không anh, là tại vì trong thủ tục hồ sơ anh đã nộp cái copy của khai sinh anh vô đó từ lâu rồi.
Không, cái khai sinh của mình, khai sinh mình nó đâu cần hả? Chỉ nếu mình đi phỏng vấn nó đâu cần quá anh.
Nếu mà đi thi quốc tịch thường thường là không anh, dạ.
Ok, hơi gì cảm ơn anh Michael Cao, cảm ơn nhiều tiền bảo lão luôn nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ thì chương trình sẽ mời một vị cuối cùng nhé. Hello.
Xin chào luật sư và mấy cô trên đài. Tôi tên là Thanh á.
Dạ rồi, chào tôi cô Thanh, mời cô.
Tôi có bảo lãnh em của tôi là tháng 3 2007. Vậy thì khoảng bao lâu nữa thì cái giấy tờ nó có thể tới hả?
Wow, cái visa bulletin mới là 15 tháng 6 2006 á chị. Okay. Mình nộp là tháng 3 2007. Thì gần đây nó đi cũng khá là chị, nhiều khi đi tháng đi được 2 tháng, 3 tháng. Bởi vì nó khó nói lắm chị. Hy vọng là của chị chắc dưới 1 năm.
Nhưng mà nếu mà tới thì khoảng bao lâu trước cái ngày tới thì người ta sẽ gửi giấy tờ về cho mình?
Thường thường là vài ba tháng chị. Nếu mà chị coi cái table thứ hai đó thì nó để tháng 12 hay là 6. Okay. Thì hy vọng của chị chắc cỡ 3, 4, 5 tháng nữa thì nó tới. Mình nộp tháng 3 hay là 7 đúng không? Dạ.
Yeah.
Thì chắc cỡ mấy tháng đó chị. Là nó sẽ báo chị biết là bắt đầu là đóng phí visa này kia. Dạ.
Dạ. Dạ, thôi cảm ơn mình.
Dạ, mừng chị.
Có thêm nữa là ví dụ như lúc đó là khi chờ nó báo thì mình đem ra giấy tờ ra luật sư làm vẫn kịp phải không vậy?
Kịp chứ chị, kịp chứ. Cái đó đâu có vấn đề gì chị. Dạ.
Dạ, rồi dạ, cảm ơn.
Dạ, mừng chị.
Dạ, vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Bây giờ thì chương trình Di trú và nhập tịch cũng đã hết giờ rồi. Chúng tôi cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã tham gia chương trình và không quên mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới trên làn sóng 1600 từ 3:15 cho đến 3:50. Và cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Dạ vâng, cảm ơn bà Bảo và cảm ơn Như Tuyền. Mà cô xin kính chào quý vị và xin hẹn
gặp. Tí xíu nữa là Như Tuyền quên chứ. Một chút dạ xíu vâng. Xíu thôi để gửi lại số điện thoại.
Trước khi rời làn sóng thì chúng tôi cũng xin gửi lại một lần nữa số điện thoại của văn phòng luật sư Cao. Quý thính giả nào dưới khu vực Grand Prairie Arlington thì có thể đến trong khu Asia Times Square cạnh bên Teletron. Và số điện thoại của văn phòng dưới Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. và quý thính giả trên khu vực Dallas Garland Carrollton có thể đến trong khu Cali Sài Gòn Mall, và số điện thoại của văn phòng trên khu Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Bảo Bảo Như Tuyền xin chào tạm biệt luật sư Michael Cao và xin hẹn gặp lại luật sư trong chương trình này vào thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài. Mến chúc luật sư có một ngày thứ ba thật là vui vẻ cũng như là một cuối tuần thật là bình an.
Dạ vâng, mà cô xin kính chào.